sự trì và lý trì danh hiệu Phật. Thế nào là chấp trì danh hiệu Phật? Chấp là nắm lấy, trì là giữ, không để rơi mất. Nghĩa là tâm hằng niệm Phật, mở mắt ra là nhớ. Dù chưa được bất loạn, nhưng chợt quên lại nhớ ngay. Như mãi nói chuyện với ai quên niệm, nhưng đến lúc ngừng câu chuyện thì tiếng tự niệm lại khởi lên nhắc mình. Làm việc này việc kia mà tâm vẫn tự nhớ, tự hiện ra tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Danh hiệu thường ở trong tâm thành thói quen, như thế mới là người chấp trì danh hiệu. Còn bây giờ niệm chốc lại quên, như thế chỉ là người có niệm Phật, chứ không phải người trì danh hiệu. Thế nào là sự trì? Giác tỉnh được thân là gốc khổ, thế gian là khổ. Tình ái, tiền của, bạc vàng, sự nghiệp ở thế gian không tin cậy được. Tuy chưa biết đến phần lý, nhưng chỉ cần giản dị tin có cõi Tây Phương Cực Lạc thật, có Phật A-di-đà toàn thiện, cái gì cũng hay cũng tốt đẹp. Cho nên tha thiết cầu về cảnh giới cực lạc của Ngài, rồi cứ thành tâm chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, gọi là sự trì. Thế nào là lý trì? Phần lý là trở về tánh của mình. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghe thật rõ là trở về nương tựa tâm vô lượng quang thường trụ ở khắp mười phương. Bởi vì đã học hiểu nên một lòng tin chắc, tánh nghe vẫn thường trụ, âm thanh có sanh diệt. Trong tánh nghe danh hiệu A-di-đà Phật hiển hiện, tức là tánh biết hiện tiền sáng tỏ. Hằng thực nghiệm sống với bản thể thật của mình, chứ không phải chỉ liếng suông ở đầu môi đầu lưỡi. Nếu niệm Phật không có giác tỉnh thì chỉ có định mà không có tuệ, thành ra dễ hôn trầm. Còn niệm Phật chỉ có tuệ mà không có định thì thành tán loạn. Cho nên cần phải định tuệ cân phân. Nhưng phải tin chắc phần sự là có Đức Phật đã tu, đã chứng thật sự việc này, chứ không phải chỉ mơ hồ có cái tánh ở khắp mười phương. Cũng như cô A phải tin chắc chắn có cô B, có người này, người khác thật sự đang ở bên cạnh mình, chứ không phải thế gian này chỉ có tánh của mình, không có ai hết. Sự thì có Phật ở Tây Phương, lý thì Phật ở khắp Pháp giới. Tâm Phật, tâm ta cùng thường trụ ở khắp mười phương, chính là chữ A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Hễ làm thiện thì hiện ra cảnh giới tốt, làm ác thì hiện ra cảnh giới xấu. Tâm mình đồng thể với Phật, mà Phật thì đã hoàn toàn thiện, nên cảnh giới của Ngài hoàn toàn thanh tịnh. Còn mình cầu về cảnh ấy thì phải tu cái tâm cho thanh tịnh để được về cảnh thanh tịnh. Với lòng tin như thế mà niệm Phật cầu về Tây Phương, gọi là lý trì. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: nếu ai muốn rõ biết ba đời hết thảy Phật, nên quán tánh Pháp giới, tất cả duy tâm tạo. Nhất thiết duy tâm tạo, nên cõi cực lạc cũng ở trong tâm mình. Nếu ở ngoài tâm thì làm sao về được? Tuy rằng tâm ta sẵn đủ, nhưng vẫn phải tạo nên, tức là phải niệm Phật để trang nghiêm tịnh độ. Nếu không niệm Phật mà cứ tham sân si thì làm sao về cực lạc được? Ngài Phi Tích Thiền Sư nói: người không niệm Phật thì không thể nói tâm ấy là Phật, chỉ nói tâm ấy là nhất chân Pháp giới, là bản giác. Bởi vì Phật là một sự hiện lên trong mười Pháp giới. Tâm ấy nếu niệm Phật mới là Phật, còn tâm ấy nếu niệm ác thì là địa ngục. Ở đây Ngài minh bạch, tuy lý trì mà chẳng bỏ sự trì. Tổ không bằng lòng cho những ai chỉ tin suông hiểu suông mà không chịu niệm Phật. Thà rằng chẳng hiểu biết gì, nhưng một lòng tin có Phật, cầu về với Phật, cứ sự trì như thế, còn hơn những vị chỉ có lý suông mà không chịu niệm Phật. Cho nên vị nào có phần lý thì rất quý vì tuệ có khai, nhưng tổ yêu cầu phải kèm cả phần sự. Nếu không thể có cả hai thì thà có sự, chứ đừng có lý suông. Giáo pháp của Phật Tổ thường có cả hai phần, sự và lý. Nếu chỉ nghiêng về lý là người thiên lệch mà chưa chắc đã nắm được lý. Bởi vì không có sự thì không có lý. Lý không hiển được sự thì lý ấy mờ mịt. Người thiên về sự thì còn chấp nhận được, chứ thiên về lý thành những kẻ mơ hồ, không thiết thực. Cho nên cần phải học cả hai. Sự trì và lý trì có gì sai biệt? Dĩ nhiên có sai biệt ở chỗ: A. Người hiểu lý đến nơi đến chốn thì việc làm chắc chắn. Như ông kỹ sư học về điện tường tận, mỗi khi đèn hỏng thì ông có thể tháo ra sửa chữa lại, biết cách thức làm thế nào để đèn sáng. B. Còn người cũng dùng đèn điện nhưng chẳng biết gì, mỗi khi tối đến chỉ việc lấy tay bấm nút là nhà sáng choang. Như thế chỉ biết phần sự. Lỡ một hôm bị trục trặc hoặc có chuyện gì thì người ấy có biết đường nào sửa không, có điện nữa không? Cũng thế. A. Người nhận được mình đồng thể với Phật, hiểu ý nghĩa việc niệm Phật cầu vãng sanh thì việc vãng sanh bảo đảm hơn. Gặp những chướng nạn, sự này sự kia, người ta giải quyết được. B. Còn người chỉ tu về phần sự, nếu cứ một lòng tin có Phật tiếp dẫn mà cầu về thì dĩ nhiên có thể vãng sanh. Nhưng nếu có việc gì xảy ra mà không hiểu, lòng tin không vững, thì việc đi về cõi Phật bị chướng ngại. Như gặp phải người nói rằng Phật là một vị toàn năng, toàn trí, toàn đức, ít nhất cũng phải hiền thánh mới về được với Phật, còn mình là phàm phu quá tầm thường mà lại bảo về được với Phật, ở với Phật. Bởi vì không hiểu nên thấy Phật khác, mình khác, thành ra tuyệt vọng, không có lối đi. Đó là phần sự bị chướng ngại. Lại có người cuồng lý nói rằng cõi tịnh độ ở trong tâm, sao lại tìm bên ngoài? Chỉ cần tu tâm thanh tịnh thì sẽ thành cõi tịnh, cần gì cầu về cực lạc? Đã đành nếu tu thì sẽ thành, nhưng từ nay cho đến khi thành còn bao nhiêu kiếp nữa? Trong khi còn đang tu, đang trở về tâm thanh tịnh, chủng tử tham sân đuổi được chưa? Kiến hoặc tư hoặc đã hết chưa? Chứng A-la-hán chưa? Thế thì bây giờ Đức Phật mở một trường học, mình đang cần học thì tội gì không nộp đơn xin vào trường ấy? Lại cứ bảo tôi có tánh Phật, tôi tự học được rồi, không cần vào trường. Tuy tự tánh của mình là tánh Phật, có thể thành Phật, nhưng mò mẫm một mình để thành Phật thì khó lắm. Trong khi ở xung quanh toàn những ma lem ma lọ. Còn như xin về học ở cõi cực lạc, có thầy có bạn thì việc thành Phật dễ bao nhiêu. Như cô học trò, tuy lực học chính là ở nơi cô, toán cô tự làm, bài cô cũng tự học. Nhưng như thế thì cứ ở nhà làm toán học bài một mình, việc gì phải vào trường học? Rõ ràng có thầy bạn, có chương trình, có trường học đường hoàng vẫn hơn. Còn ngồi ở nhà mò mẫm một mình thì gần như không đi đến đâu.